để cái bực bội đó nó đừng có chi phối mình. Thế con quán thế nào? Tìm thì không thấy nó đứng ở đâu cả. Cái chỗ đứng của nó không biết nó đâu. Nhưng ở nơi đây con có hai, một cái nóng bức và một cái bực bội. Cái nóng bức thì thuộc về thọ, còn cái bực bội nó là một cái tướng, hành tướng của sân, tức là thuộc về tưởng. Mà cái tưởng với cái thọ hai cái bao giờ nó cũng cứ thường, nó cứ phải đi đôi, nghĩa là cái thọ nó có ảnh hưởng. Hễ mà bực trong mình, hễ mà nóng bức, nghĩa là nó cái thọ khổ, thế thì là nó thúc, nó kích thích cái bực bội, tức là cái tưởng đó, cái tưởng, cái khó chịu, cái tâm nó không hài, nó không thoải mái. Thành là cái thọ và cái tưởng nó cứ đi đôi với nhau. Thôi được rồi, thầy chỉ cần là biết là chị em có để tâm để mà tỉnh, mà giác tỉnh, mà tu cho khỏi uổng cái thi trí, thì là thế là không nên. Phải cố gắng mà cũng quý ở cái thật thà, thành thật, nói thật là mình không có tu. Thế nhưng mà bây giờ cả một mùa thu, rồi còn đến mùa hạ, mùa xuân, mùa đông, mình lại còn thì giờ để quên hết nữa. Ngay bây giờ là cái mùa mình học mà mình không chịu. Đức Phật Ngài đã phải giáng sanh xuống thế gian, Ngài đem cái trí tuệ. Thực ra những các bậc mà các Ngài phải có những cái trí tuệ, đúng là người ta dùng cái chữ siêu phàm, không phải là người thường mà nghĩ được ra những cái pháp môn này. Và các bậc thánh với cái tâm từ bi thương xót, tìm những cái phương tiện để dạy cho loài người chúng mình tỉnh ra. Chúng mình phải hơn con vật, bởi vì mình còn được làm người, mình có cái đầu óc, cái bộ óc nó có thể tỉnh được, nó có thể giác ngộ được. Chứ những cái bộ óc của con chó, con mèo nó thì nó cam cái phận, nó bị cùm ở trong cái mu si, không thể nào mà lóe ra cái giác tỉnh. Chúng ta bị trói buộc ở trong cái nghiệp báo, mà bây giờ là trói ở trong cái thân con người cũng là một cái trói buộc lớn rồi. Thế nhưng mà nó còn tương đối với những cõi dưới thì nó còn may mắn nhiều. Mà bây giờ không chịu sử dụng cái giác tỉnh của mình thì uổng phí, mà cũng đáng thương mà đáng tiếc. Cho nên cố gắng, Phật đã thương xót chúng ta, lịch đại tổ sư mấy ngàn năm đã đem những lời Phật truyền lại, giữ gìn, rồi từ Ấn Độ qua tàu, rồi từ tàu qua Việt Nam. Cho nên bây giờ mình được học, mình nên vâng lời, mình nên để tâm, bỏ bớt. Bởi vì nếu mà cái tâm không để ý đến cái chuyện này thì hẳn là nó chỉ để ý đến chuyện cái nếp sống hàng ngày, cái con đường vô minh, cái dòng nước vô minh nó lại cứ trôi cuốn thì. Nếu chúng ta không chịu tỉnh ra thì tức là chúng ta cứ để đi cái đường như hôm qua thầy đã nhắc chị em, gọi là vô minh lưu, cái dòng vô minh nó cứ chảy tràn. Cho nên phải cố gắng một chút, nhân tiện cái giờ, cái dịp này để học tới cái bài này. Đáng lẽ cái này mình phải tu đêm ngày, suốt quanh năm ngày tháng mình phải tu thì mình mới tỉnh được ra. Vì cái đường mê, cái dòng mê mình đã huân tập từ lịch kiếp, mà huân tập miên mật không niệm nào mình tỉnh ra. Thế cho nên nó ướp chúng ta đã sâu thâm thẳm. Thì bây giờ đây muốn tỉnh ra chúng ta phải có cố gắng. Nhưng mà Phật cũng dạy rằng cái căn nhà tối 1000 năm, nếu thắp cái đèn lên ấy, thì cái tối nó sẽ tan đi. Nhưng phải thắp cái đèn lên và mình bây giờ lại cứ ướp thêm, huân tập thêm những cái niệm suy thọ hàng ngày, mình cứ cái vô minh mình đi mãi thì thành ra uổng phí, uổng phí cho bản thân mà cũng tội nghiệp cho cái công lao của Phật tổ. Cho nên chúng ta chịu khó cố gắng cái một phần nào lóe cái ánh sáng vào trong tâm thức, mà phải nhận thấy cái ích lợi của sự giác tỉnh và cái nguy hiểm của đường mê. Muốn thấy được cái nguy hiểm của đường mê thì cứ nhìn con chó, con mèo, con gà, con gì hết. Bây giờ cả một cái đời của nó chỉ có biết lo ăn lo mặc, là nó không mặc thì nó có sẵn lông rồi, nhưng nó lo ăn uống, lo đánh nhau, lo tranh cướp, chứ nó không có còn bao giờ được nghĩ cái gì gọi là thiện cả. Cái giống vật thì nó chỉ có cái nuôi con và thương con, có một cái ấy tạm gọi là thiện, nhưng mà thực ra nó là cái ái, cái chói buộc, chứ cũng không phải là thiện. Thế cho nên họ không được biết cái gì là cái thiện, cái lành nữa. Nếu mà đi cứ đi vào đường mê thì sẽ cùng với muôn loài chìm ngập, chỉ ở trong cái ác, cái mê, cái xấu mà không tỉnh được. Cho nên chị em cố gắng hộ cho Thầy. Ngày hôm nay chúng ta tu quán cái thọ với cái tưởng là hai cái nó ở tầm tay mình. Mình quán được, mình nhận được và mình tỉnh ra ngay hiện tại, ngay đương niệm. Cứ mỗi niệm mình để ý là một tỉnh giác, là một công đức, là một cái giải thoát. Ngay từng niệm, chứ không phải đợi lâu gì cả, mà ngay cái niệm ấy là mình thấy được cái sai của mình, cái vô minh, cái mê muội của mình. Cho nên chị em cố gắng, mình để tâm, mình để ý, để thành một cái thói quen tỉnh thức. Chúng mình đã thành cái thói quen là cái dòng vô minh nó cứ tràn đi, nó niệm niệm tràn từ sáng đến tối rồi lại đến ngày mai. Cái dòng vô minh ấy nó thành cái thói quen. Thì bây giờ đây chúng mình tập có cái thói quen là mình tự thắp đèn lên, tự tỉnh ra, tự giác. Bây giờ chúng ta tập cái đang tập cái pháp môn thế nào vậy con, nhắc lại. Hàng ngày tập nhận diện những cái thọ của mình và những cái vọng tưởng. Bây giờ mới tập nhận diện ra nó. Thế nào là tập nhận diện được nó? Cái khổ nó khởi lên mình biết là nó đang khởi lên. Cái vui nó hiện lên mình biết là nó đang khởi lên. Bây giờ hẳn tập để thấy nó và đừng nhận nó là mình. Đấy, có hai cái việc ấy thôi. Nghĩa là bây giờ phải bình tâm, tĩnh trí lại và nghĩ đến mình, soi lại mình, đừng bận tâm đến việc ở bên ngoài. Các việc bên ngoài mình ứng đáp cho xong. Giờ lên qua đường thì mình cũng lên chai đường, mình cũng lên chai đường. Giờ ăn mình cũng ăn, giờ học mình học. Mình sống theo bình thường, nhưng mà cái tâm ấy nó soi lại mình, chứ nó không miên man hão huyền những cái không đâu cả. Đấy, bây giờ chúng ta tập thể sáng suốt, tập tỉnh ra. Cái việc này mà không làm ấy thì không thể gọi là, thì không gọi là đi tu được. Mà không làm cái việc này cứ cam phận làm loài vật thì thật là tội nghiệp lắm. Bởi vì sống bừa bãi thì có khác gì con vật đâu, nó uổng phí cái con thân người. Thân người có thể tỉnh được, mà nếu tỉnh ra thì làm thánh, rời đất vô minh lên thánh địa. Ngay cái niệm ấy chỉ cần quay lại nhìn cái vui, nhìn cái khổ, nhìn cái vọng tưởng, thì ngay cái niệm ấy mình ngang với thánh hiền. Mình là đang làm việc thánh thì mình là thánh. Mà nếu quên bỏ đi buông xuôi thì cam phận trôi lăn với muôn loài. thì chúng ta không nên tự khinh mình quá đến cái trình độ ấy mà buông xả, buông trôi nó phí đi. Để ý thì dĩ nhiên là chúng mình thất niệm rất nhiều vì mình chưa quen, chưa tập. Bây giờ mới bắt đầu bập bẹ thì dĩ nhiên chúng mình thất niệm rất nhiều. Nhưng mà cái việc thất niệm mới không quan hệ. Quan hệ ở cái chỗ mình có tự nhắc mình trở về hay không, cái nó quan hệ. Cho nên chị em cố gắng, nhân cái mùa thu này chúng mình còn có mấy hôm nữa, thì cố gắng tập để cho nó thành cái thói quen. Làm thế nào cho cái thói quen này nó theo dõi chúng ta quanh năm, chứ không phải chỉ đợi đến mùa thu mới học. Mà muốn cho nó theo dõi mình quanh năm ấy, thì mình phải, bây giờ còn có mấy hôm nữa thì phải siêng năng mà tập. Siêng năng tập ngay giờ nào, phút nào cũng được. Mà thứ nhất là cái phúc đức được sống chung với nhau, đồng một chí hướng, đồng một đường giải thoát, thì xin nhắc nhở lẫn nhau. Sớm chiều cứ hỏi một câu, chị có tu không? Có nhớ không? Có phản chiếu không? Anh cứ nhắc mình, rồi chị em nhắc nhau. Chính là nhờ thiện, nhờ cái công đức một lời nói, nhắc một tiếng thôi mà cái phúc công đức, phúc rất lớn. Bởi vì làm sao? Bởi vì đưa người ta về cảnh thánh hiền. Còn lông bông một niệm, cái nặng nề, cái tội báo cũng quá lớn. Bởi vì nó đưa đi vào dòng vô minh thì đi không biết đến chừng nào mà tỉnh cho ra. Cho nên chị em cố gắng